Vượt qua thử thách. Túi hạt giống màu lam. Những hạt giống màu lam, những hạt giống vượt qua gian truân và thử thách, những hạt giống giúp bạn không bao giờ từ bỏ ước mơ, không bao giờ từ bỏ khát vọng, không bao giờ từ bỏ niềm tin. Hãy kiên trì. Có một nghịch lý là khi nói về bí quyết thành công, con người ta thường nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thất bại. Quả thật, thất bại là nền tảng của thành công, là tiền đề vững chắc cho những thành tựu mà bạn sẽ đạt được sau đó, nếu bạn biết cách rút ra cho mình những bài học bổ ích. Những người vĩ đại không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Họ luôn cố gắng san bằng mọi trở ngại để đạt được điều mình khao khát. Thomas Edison ước mơ về một bóng đèn có thể thắp sáng bằng điện, và ông đã bắt tay vào việc thực hiện hóa ước mơ đó. Thế nhưng, ông phải tốn hơn 10.000 lần mới tìm được nguyên liệu phù hợp để làm sợi dây tóc. Về phát minh này, Thomas Edison đã nói: "Tôi đã trải qua 10.000 lần thử nghiệm khác nhau mới tìm ra được kết quả cuối cùng, nhưng tôi không nghĩ rằng mình đã thất bại 10.000 lần. Tôi không hề thất bại lần nào. Tôi đã thành công trong việc chứng minh rằng có gần 10.000 chất liệu không thể dùng để chế tạo dây tóc bóng đèn. Và một khi đã loại bỏ dần những chất không phù hợp, cuối cùng tôi cũng đã tìm ra nó." Nếu bạn đang hướng đến một mục tiêu quan trọng nhưng cảm thấy thất vọng sau thất bại đầu tiên và muốn bỏ cuộc, thì hãy tạm dừng lại. Hãy suy nghĩ về những điều bạn vừa trải qua. Hãy nghĩ về con đường thành công của các vĩ nhân và học tập tính kiên trì của họ. Kiên trì là yếu tố cần thiết để biến mọi khát khao thành các giá trị vật chất tương đương. Hẳn bạn từng nghe câu tục ngữ nước chảy đá mòn. Giọt nước tuy bé nhỏ nhưng có thể làm mòn phiến đá nhờ vào tính bền bỉ của mình. Cũng vậy, bạn sẽ đạt được thành công như mong muốn nếu luôn kiên trì thực hiện mục tiêu. Thành công không phải là thứ mà bạn có thể kế thừa như tiền bạc hay các giá trị vật chất thông thường. Thành công chỉ đến khi bạn dám chấp nhận thất bại và kiên trì theo đuổi mục tiêu đã đề ra. Bất kể mơ ước của bạn là gì chăng nữa, điều bạn cần làm đầu tiên là hãy san bằng mọi trở ngại và tiến về phía trước với tất cả nghị lực của mình. Thu Hằng dịch theo You Can. Những người được xem là thành công trong cuộc sống đều là những người biết chủ động tìm kiếm những tình huống, sự việc theo ý muốn. Nếu không tìm thấy, họ sẽ tự mình tạo ra chúng. George Bernard Shaw. Trường học danh tiếng. Tôi nhận được tin mình thi trượt đại học theo nguyện vọng khi đang cùng đám bạn đi du lịch ở thành phố New York. Vội vã gọi về nhà từ một trạm điện thoại công cộng. Tôi bắt đứa em là Alex đọc từng kết quả trong thư báo gửi về từ các trường đại học bằng cái giọng lanh lảnh non choẹt của nó. Lá thư đến từ trường Georgetown là một lời từ chối. Từ trường Cornell cũng vậy. Trường William and Mary thì động viên tôi bằng một lời hứa hẹn vào năm sau. Chỉ có trường đại học Massachusetts là chịu nhận tôi. Nhưng việc tôi đăng ký theo học trường này cũng chỉ là một biện pháp dự phòng. Thế là hết. Bao ước mơ, hoài bão của tôi đã tan thành mây khói. Cảm giác thất bại, xen lẫn sự nhục nhã như ngàn mũi kim đang chích vào tôi. Và tất nhiên, tôi không còn vui vẻ gì để tiếp tục cuộc hành trình. Tôi trở về nhà sớm hơn dự định. Những ngày sau đó, đối với tôi là chuỗi ngày dài sống trong tuyệt vọng. Bạn bè tôi đều được nhận vào những trường đại học theo đúng nguyện vọng. Ôi, thật là chua chát. Chưa bao giờ tôi gặp phải một thất bại nào mà đau đớn như vậy. Bởi từ khi cấp sách đến trường, lúc nào tôi cũng luôn tự hào về thành tích học tập của mình. Năm nào, tôi cũng được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi tham dự kỳ thi các cấp thành phố. Vậy mà sự thật hôm nay như một dòng xoáy nhấn chìm tôi xuống vực thẳm. Một vực thẳm không có sự chia ly, chết chóc, nhưng đã giết đi niềm mơ ước, khát khao tuổi trẻ trong tôi. Nếu trước đây tôi tin rằng mình sẽ được nhận vào học một trong những ngôi trường danh tiếng nhất nước Mỹ, nơi chỉ tiếp nhận các sinh viên đặc biệt xuất sắc, thì giờ đây tôi đang phải đối mặt với một sự thật là phải theo học tại trường đại học Massachusetts, một ngôi trường nổi tiếng ăn chơi. Nghĩ đến việc tháng 9 tới đây, sẽ phải chạm mặt cái gã đã ngồi chung bàn với mình trong suốt năm học lớp 12, Người mà mỗi kỳ kiểm tra đều giấu cuốn sách dưới nền nhà, rồi lấy mấy ngón chân vừa lật vừa chép lia lịa, là tôi đã thấy ngán ngẩm và tức tối. Carol đấy à, tất nhiên là nó được nhận vào trường đại học Harvard rồi. Bố nó trước đây cũng học ở đó mà. Đám bạn của tôi đã từng nói về tôi bằng những lời lẽ tin tưởng như vậy. Tôi thấy thật nực cười cho mình khi nhớ lại điều đó. Mọi việc rồi sẽ ra sao đây? Khi chỉ một thời gian ngắn hơn nữa, cái tin tôi bị những trường danh tiếng từ chối sẽ bay đi khắp chốn. Tôi tưởng tượng đến vẻ mặt nghiêm trọng và những lời lẽ cường điệu hơn nữa của đám bạn khi nói với tất cả thầy cô, bạn bè, họ hàng gần xa rằng tôi sẽ phải học ở trường đại học Massachusetts. Nhân vật chính của vở bi kịch này là tôi sẽ chẳng cần phải nói nhiều. Tất cả những lời oán thán sẽ được mọi người nói thay. Nào là, không thể là Carol được, còn bé học giỏi thế kia mà. Nào là, trường Massachusetts à, học ở đấy chỉ tổ phí thời gian. Còn tôi lúc ấy chỉ biết thở dài thường thượt, với khuôn mặt hơi nhăn và một bên chân mày hơi nhướng lên, giống với điệu bộ một người nông dân khi nghe tin báo về cái chết của con bò kéo cày duy nhất của mình. Nếu có gan như cô bạn Hector của tôi, người cũng lâm vào hoàn cảnh giống như tôi, nhưng đã đấu tranh đến cùng để được vào học ở một ngôi trường theo đúng ý nguyện, thì tôi đã không phải sầu thảm như thế này. Trong suy nghĩ của tôi, vào thời điểm đó, luôn canh cánh một trăn trở. Vào học ở trường Massachusetts hay đăng ký học một ngày nào đó, vũ sư hay huấn luyện viên bơi lội chẳng hạn. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra mình thật ngốc. Thế giới này đầy rẫy bất công, liệu có còn cơ hội cho mình hay không? Cuối cùng, tôi quyết định nhịn nhục vào học ở trường Massachusetts khi cử Alex, đứa em gái, đóng giả tôi đi nộp hồ sơ. Một quyết định có phần khiên cưỡng nhưng đã cho tôi một sự khởi đầu đầy thú vị. Không lâu sau ngày khai giảng, một điều vô cùng kỳ lạ đã xảy ra. Tôi đã dần thích nghi với môi trường mới và chợt nhận ra mình rất thích ngôi trường này. Ở đó, tôi đã gặp được rất nhiều người bạn thông minh, vui tính, đặc biệt là cô bạn Mercy, và chúng tôi đã trở thành đôi bạn tri kỷ. Massachusetts cũng không phải là sự lựa chọn hàng đầu của cô ấy, nhưng rồi cũng như tôi, ở đây Mercy đã tìm thấy được nhiều niềm vui và chúng tôi đã cùng nhau trải qua những năm tháng đầy ắp kỷ niệm. Không mất quá nhiều thời gian để tôi kịp nhận ra rằng, khi bước chân vào giảng đường đại học, việc xác định được mục tiêu tri thức để nỗ lực vươn tới mới là điều quan trọng nhất, chứ không phải là danh tiếng của ngôi trường. Trong những dịp nghỉ cuối tuần, tôi thường đến thư viện của trường Amherst, một đại diện tiêu biểu cho những trường đại học có tính tranh đua cao để đọc sách. Thơ thẩn dạo quanh khuôn viên trường, tôi lại tự hỏi, vì sao mình lại không thể vào học ở đây? Giới sinh viên ở đây trông rất khác so với sinh viên trường tôi, ngay cả trong cách họ đọc sách lẫn cái cách họ ngủ gà ngủ gật. Nhưng lý trí tôi mách bảo rằng tôi không nên mơ tưởng đến một ngôi trường nào khác nữa, bởi tôi thực sự yêu mến ngôi trường của mình. Nơi đó có bạn bè, thầy cô, lớp học, có cả chỗ ngồi thân quen đã gắn bó mật thiết với cuộc sống của tôi. Không lý gì tôi lại đánh đổi tất cả chỉ để lấy một cái tên danh giá in trên chiếc áo thun đồng phục, trên tấm bằng tốt nghiệp, trên bản sơ yếu lý lịch. Câu hỏi, liệu việc học trong một ngôi trường chỉ dành riêng cho những sinh viên xuất sắc có giúp làm thay đổi cuộc đời tôi, ngày càng ít được đặt ra. Tôi có một người bạn học ở trường Amherst, nhưng cô ấy vẫn rất thường xuyên gọi điện than phiền cùng tôi về những chuyện này, chuyện kia, về việc phải ngồi học trong một giảng đường lớn đến nỗi không nhìn thấy được mặt thầy cô giáo. Đôi khi, cô ấy còn tỏ ý hối tiếc. Giá như lúc trước, mình cũng vào học trường Massachusetts như cậu, cuộc sống này thật bất công. Tôi cũng nghĩ vậy. Thế giới này tuy còn lắm bất công, nhưng nó sẽ chẳng thể ngăn được bạn tận hưởng cuộc sống. Hãy sống trọn vẹn với những gì bạn đang có và biết vượt qua trở ngại để vươn lên. Cuộc sống của bạn sẽ tốt đẹp hơn nếu bạn biết tạo cho mình những cơ hội mới. Đan Châu dịch theo The Envelope, please.
Hái những vì sao.
Từ những ngày còn bé, tôi đã ấp ủ một ước mơ cháy bỏng là sẽ vào học ở trường đại học Connecticut, nơi có thể đào tạo tôi trở thành thầy giáo. Tôi vẫn thường thực hành nghề nghiệp tương lai của mình bằng cách bắt mấy đứa em họ và lũ bạn cùng tôi chơi trò dạy học. Tôi đã hạnh phúc biết bao khi nghĩ đến một ngày không xa, giấc mơ của tôi sẽ trở thành hiện thực. Nhưng càng ngày, tôi càng nhận ra rằng điều kiện kinh tế gia đình đã không cho phép tôi đi tới tận cùng ước mơ của mình. Bố mẹ và cả mấy anh chị em chúng tôi cùng làm việc ngày đêm, nhưng cũng chỉ đủ để đáp ứng cho những nhu cầu thiết yếu nhất của cuộc sống. Tuy thế, giấc mơ ngày nào vẫn âm ỉ cháy trong tôi, thắp lên một ngọn lửa hy vọng. Rồi năm cuối của bậc trung học cũng kết thúc. Đây là thời điểm quyết định để tôi có thể tự tạo cho mình một cơ hội thực hiện khát khao bấy lâu nay. Tôi đã giấu bố mẹ, nộp hồ sơ dự thi vào trường đại học Connecticut. Song tôi biết rằng điều đó cũng chỉ để thỏa mãn một phần ước mơ của mình thôi. Còn việc có được nhận vào học hay không và làm thế nào để có tiền đi học thì tôi chưa thể biết trước. Trong thời gian chờ giấy báo điểm, tôi tình cờ biết đến một chương trình trợ cấp học bổng dành riêng cho những học sinh nghèo hiếu học. Tất nhiên, đi kèm theo đó là những thủ tục vô cùng khắt khe, phức tạp. Trong đó, có việc người xin học bổng phải trải qua một kỳ thi sát hạch gắt gao. Ban đầu, tôi không có ý định tham dự vì nghĩ rằng mình không đủ khả năng. Tôi chưa từng có tên trong danh sách những học sinh giỏi nhất lớp và cũng không thực sự sáng dạ. Nhưng rồi, nghĩ đến khoản chi phí khá lớn để trang trải cho những năm học đại học, tôi lại nung nấu quyết tâm dành cho được học bổng này. Thêm vào đó, tôi nhận được lời động viên của bố mẹ. Tuy con không phải là một đứa thông minh nổi bật, nhưng bù lại, con có ý chí và một trái tim biết sống có mục đích. Thế là tôi quyết định nộp đơn, xin trợ cấp học bổng và đã trải qua kỳ thi sát hạch suôn sẻ. Chỉ còn chờ một tin báo tốt lành. Một thời gian sau, bạn bè tôi lần lượt nhận được thư báo nhập học. Và tôi cũng vậy, lá thư đến từ trường đại học Connecticut. Tuy có hơi muộn một chút, nhưng đã đem đến cho tôi niềm vui khôn xiết. Cảm xúc của tôi lúc cầm nó trên tay thật khó tả, vừa mừng, vừa lo, phấn khởi lẫn sợ hãi. Bàn tay tôi run run bóc phong bì mà nước mắt cứ chực trào ra. Nghĩ về những khó khăn trước mắt, tôi thầm động viên mình. Đừng quá lo lắng, rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi. Thế rồi tôi cũng tạm xoay sở được cho việc học của mình bằng khoản thu nhập kiếm được từ một công việc bán thời gian. Nhưng số tiền đó cũng chỉ vừa đủ để tôi trang trải các khoản học phí cho những tháng đầu. Bố mẹ mặc dù rất tự hào về tôi, thành viên duy nhất trong gia đình học lên được đại học. Nhưng việc giúp tôi một khoản tiền chi tiêu hàng tháng là quá sức đối với họ. Khi học kỳ đầu của năm học thứ nhất sắp kết thúc, cũng là lúc tôi rơi vào trạng thái bế tắc về tài chính. Đang trong lúc tuyệt vọng, tôi nhận được một lá thư từ văn phòng trợ cấp học bổng. Một tia hy vọng lóe lên trong tôi. Có thể tôi đã có tên trong danh sách những sinh viên được cấp học bổng. Nhưng không, đó chỉ là một lá thư yêu cầu tôi bổ sung thêm thông tin cá nhân cho việc hoàn tất hồ sơ xin trợ cấp. Chuyện như thế cứ lặp đi lặp lại nhiều lần đã khiến cho niềm hy vọng trong tôi dần tan biến. Và một buổi chiều đẹp trời, khi đang nằm trong phòng ký túc xá, suy nghĩ xem có nên tiếp tục theo đuổi việc học nữa hay không, thì tôi nhận được một lá thư. Tôi bóc phong bì theo thói quen và không mảy may nghĩ rằng chính lá thư này sẽ tạo một bước ngoặt lớn làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Mắt tôi nhòe lệ khi đọc những dòng chữ thông báo rằng tôi sẽ được cấp học bổng toàn phần trong suốt 4 năm đại học. Niềm hy vọng tưởng đã lụi tắt trong tôi nay lại sống dậy, làm bừng sáng tâm hồn tôi, gợi mở trước mắt tôi bao dự định tương lai tốt đẹp. Năm nay tôi đang là sinh viên năm cuối của trường và chỉ còn vài tháng nữa thôi tôi sẽ chính thức trở thành một nhà giáo. Đến lúc này, tôi đã thực sự nghiệm ra ý nghĩa của câu châm ngôn mà mình hằng tâm đắc. Hãy vươn đến bầu trời, dù không thể hái được ngôi sao sáng nhất, nhưng ít ra, bạn cũng có thể đứng giữa muôn vàng tinh tú lấp lánh để thắp sáng những ước mơ. Đan Châu dịch theo Never Say Never. Hãy vươn đến bầu trời, dù không thể hái được vì sao sáng nhất, nhưng ít ra, bạn cũng có thể đứng giữa muôn vàng tinh tú để thắp sáng ước mơ. Sự dở dang. Đằng sau mọi thất bại đều có bóng dáng của sự sao nhãng, cẩu thả và dở dang. Cách đây không lâu, một người bạn đã kể cho tôi nghe câu chuyện về một sinh viên của anh. Theo lời anh kể, khi đang giảng dạy tại một trường đại học khá danh tiếng, thì có một sinh viên đến gặp anh. Đó là một sinh viên ưu tú nhưng đang cảm thấy chán nản việc học hành. Sau một hồi trò chuyện, anh đã nói với cậu sinh viên của mình như sau. Hãy làm một việc gì đó thật trọn vẹn, đừng bỏ cuộc giữa chừng. Cậu sinh viên đó đã nghe theo lời khuyên của anh và với những nỗ lực của mình, cậu đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng hạng ưu. Hãy hoàn tất công việc trước khi hết ngày. Khi hoàn tất một công việc nào đó với kết quả tốt nhất, bạn sẽ được nếm trải cảm giác thỏa mãn, hạnh phúc và hưng phấn để tiếp tục thực hiện các kế hoạch còn lại. Việc quan trọng nhất chính là việc bạn đang làm. Do đó, hãy tập trung toàn bộ trí tuệ và tâm huyết để hoàn thành nó. Hãy học tính cẩn thận, kỹ lưỡng, để khi bạn đứng lên, mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ. Đừng bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt, bởi chúng chính là yếu tố quan trọng góp phần làm nên sự hoàn hảo cho công việc và cuộc sống của bạn. Mỗi người đều có rất nhiều nhiệm vụ cần phải giải quyết và không phải lúc nào ta cũng có thể hoàn thành tất cả. Nhưng nếu bạn chăm chỉ làm và làm tốt từng việc một thì nhất định bạn sẽ hoàn tất chúng. Điều tốt nhất mà bạn có thể làm là hãy cẩn thận và hoàn thành nhiệm vụ một cách triệt để. Đừng để sự gian dở phá hủy cuộc đời bạn. Thu Hằng dịch theo You Can. Tôi luôn luôn ước mơ thực hiện những điều to tát hơn và tốt đẹp hơn. Không chỉ cho riêng mình mà cho gia đình và cả cộng đồng của tôi. Tôi biết mọi việc không thể hoàn thành ngay lập tức. Tất cả đều phải được lên kế hoạch và chuẩn bị thật chu đáo. Tôi đã từng dành 15 năm chuẩn bị bản thân để đương đầu với thử thách. Lee Trenham. Không bao giờ từ bỏ ước mơ. Cậu điên à? Đó là lời cảnh báo của bạn bè đối với Lee Trenham vào năm 1971, khi anh quyết định bỏ nghề cảnh sát và dùng tất cả các khoản tiền tiết kiệm để đầu tư vào chuyện kinh doanh nhà hàng mà theo mọi người là đầy rủi ro. Đầu tư cho cái nhà hàng đặc biệt này thực sự là một sự mạo hiểm lớn. Làm đại lý nhượng quyền của hãng McDonald's đầu tiên ở trung tâm New York, ngay trong một khu nổi tiếng về tội phạm, khu Harlem. Nhưng Lee có kế hoạch của riêng mình. Trong khi bạn bè chơi bóng trên những lô đất trống của Brooklyn, thì Lee lại lao vào làm việc để kiếm tiền. Cậu đi mua và ký gửi những chai sữa vào tiệm tạp hóa, cậu nhận đánh giày, phát báo và giao hàng đến từng nhà. Từ nhỏ, cậu đã hứa với mẹ rằng cậu sẽ nỗ lực để một ngày nào đó mẹ cậu không còn phải đi giặt thuê kiếm sống nữa. Cậu bảo cậu sắp khởi sự công chuyện làm ăn riêng. Đừng nói thánh nói tướng nữa, lo làm bài đi con, mẹ cậu bảo. Mẹ cậu biết rõ rằng chưa có người nào trong dòng họ Trenham từng thoát khỏi kiếp lao động nghèo, chứ đừng nói đến chuyện kinh doanh này nọ. Bà cứ mãi nhắc đi nhắc lại với cậu con trai. Sẽ không có con đường nào để con có thể tự mình kinh doanh buôn bán được cả. Nhiều năm trôi qua và Lee chưa thực hiện được ước vọng của mình. Học xong trung học, anh gia nhập không quân. Thời gian tại ngũ cũng là thời gian trong anh nảy sinh và nuôi dưỡng ý định một ngày nào đó sẽ làm chủ một nhà hàng gia đình. Anh đăng ký vào trường thực phẩm không quân, trở thành một đầu bếp giỏi và được phục vụ trong nhà ăn của sĩ quan. Khi rời quân ngũ, anh làm việc suốt 4 năm liền cho một vài nhà hàng lớn, có cả nhà hàng của khách sạn Waldorf Astoria danh tiếng ở New York. Lee muốn bắt đầu công việc kinh doanh nhà hàng của mình, nhưng nghĩ lại, mình thiếu nhiều kỹ năng kinh doanh giúp anh thành công. Thế là anh đăng ký vào một trường thương mại, buổi tối đi học, ban ngày xin làm cảnh sát. Trong suốt 15 năm, anh là nhân viên chính thức trong lực lượng cảnh sát. Ngoài giờ làm việc, anh gia công đồ gỗ và vẫn tiếp tục khóa học kinh doanh. Tôi dành dụm từng đồng xu tôi kiếm được khi làm cảnh sát. Anh nhớ lại, trong suốt 10 năm trời, tôi đã không tiêu vặt một xu nào, không phim ảnh, không nghỉ mát, không một trận đấu bóng, chỉ có đi làm, đi học, và ước mơ cả đời là có được công việc kinh doanh của riêng mình. Đến năm 1971, Lee đã dành dụm được cả thảy $42,000. Đã đến lúc anh có thể biến ước mơ của mình thành hiện thực. Ý định của Lee là muốn mở một nhà hàng hạng sang ở Brooklyn. Với kế hoạch kinh doanh trong tay, anh bắt đầu tìm kiếm nguồn tài chính. Nhiều ngân hàng từ chối yêu cầu của anh, không thể huy động được nguồn vốn để mở nhà hàng riêng, Lee quyết định chuyển sang làm đại lý nhượng quyền. Anh gửi đi rất nhiều đơn đăng ký. Thế rồi, McDonald's đã đồng ý cho anh làm đại lý với một điều kiện. Anh phải mở được các nhà hàng McDonald's bên trong thành phố và cửa hàng đầu tiên phải tọa lạc ở đó. McDonald's muốn tìm hiểu liệu kiểu nhà hàng thức ăn nhanh của họ có thể thành công trong nội thành hay không. Có lẽ Lee là người thích hợp cho việc điều hành nhà hàng đầu tiên đó. Để có được quyền làm đại lý nhượng quyền, Lee sẽ phải đầu tư những khoản tiết kiệm cả đời mình và vay thêm 150.000 đô la nữa. Mọi thứ anh đã bỏ công sức, tâm trí và thậm chí hy sinh trong gần ấy năm đều được dồn cho một thử thách đầy rủi ro. Điều mà bạn bè xung quanh đều nghĩ như vậy. Lee đã nhiều đêm không ngủ trước khi anh có thể đưa ra quyết định của mình. Cuối cùng, anh đã trung thành với sự chuẩn bị hàng năm ròng mà anh đã đầu tư. Đó là nuôi dưỡng ý tưởng, là hoạch định, là học tập và dành dụm. Và cuối cùng, anh đã đặt bút ký vào hợp đồng kinh doanh nhượng quyền nhà hàng McDonald's ở khu ổ chuột đầu tiên của Mỹ. Những tháng đầu tiên đúng là thảm họa. Những vụ thanh toán lẫn nhau của các băng đảng, những cuộc đấu súng, rồi nhiều vụ xô xát bạo lực quấy nhiễu nhà hàng khiến khách hàng sợ hãi và tránh xa. Bên trong, nhân viên lấy cắp thức ăn và tiền bạc, đến két sắt cũng thường xuyên bị bẻ khóa. Lee không thể yêu cầu McDonald's trợ giúp vì chỉ làm vấn đề trầm trọng hơn. Các đại diện của McDonald's cũng quá ngán ngại phải mạo hiểm đến khu vực cửa hàng tọa lạc. Lee phải tự mình xoay sở mọi chuyện. Mặc dù anh đã bị cướp hết hàng bán, tiền lời và cả sự tự tin trong anh, nhưng Lee sẽ không để ước mơ của mình bị tước đoạt. Lee quay lại với những gì mà trước đây anh luôn luôn tin tưởng, chuẩn bị và hoạch định. Lee biến mọi thứ thành một chiến lược. Trước tiên, anh gửi đến từng tên côn đồ hung hãn một bức thư với những lời lẽ cứng rắn rằng nhà hàng McDonald's không phải là chỗ của bọn chúng. Dĩ nhiên, để có tác dụng, anh chuẩn bị cả một số phương án đề phòng bạo lực. Qua ánh mắt bọn chúng, Lee cảm nhận được sự bơ vơ, cô độc mà anh từng nếm trải trong chính gia đình mình. Anh nhận thức được rằng sẽ có hy vọng và cơ hội cho những người hàng xóm này. Anh sẽ chứng minh điều đó. Anh quyết định không chỉ phục vụ bữa ăn cho cộng đồng, anh còn suy tính nhiều biện pháp nhằm xây dựng và phát triển cộng đồng mà anh đang sống. Lee nói chuyện thẳng thắn và đầy thách thức với từng tên một, khơi gợi động lực giúp chúng làm lại cuộc đời. Sau đó, anh đã làm điều mà nhiều người cho rằng không thể tưởng tượng nổi. Anh nhận chúng vào làm việc. Anh thắt chặt công tác điều hành, kiểm tra đột xuất các nhân viên thu ngân, loại trừ chuyện trộm cắp. Lee đã dần dần cải thiện được điều kiện làm việc. Cứ mỗi tuần một lần, anh tổ chức cho nhân viên các lớp học về dịch vụ khách hàng và quản lý. Anh khuyến khích họ phát triển những mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp. Anh luôn nhấn mạnh hai mục tiêu. Nhà hàng của anh phải mở ra lối thoát cho những con người đang trong bước đường cùng và nhân viên càng phục vụ khách hàng nhanh chóng hơn, hiệu quả hơn, thì lối thoát ấy càng hữu ích và có ý nghĩa hơn. Như một nhà hoạt động cho cộng đồng, Lee tài trợ cho một đội điền kinh giúp trẻ gặp hoàn cảnh cơ nhỡ trở lại các trung tâm cộng đồng và trường học bằng nhiều suất học bổng. Một nhà hàng khu ổ chuột New York đã trở thành đại lý cho hãng McDonald's có lợi nhuận cao nhất thế giới với doanh thu 1,5 triệu đô la một năm. Các đại diện của hãng từng không muốn đặt chân đến Harlem mấy tháng trước đây, bây giờ lại cùng nhau kéo đến cửa hàng của Lee, hào hứng nghe câu chuyện làm ăn của anh. Đối với Lee, câu trả lời rất đơn giản. Phục vụ khách hàng, phục vụ người làm công và phục vụ cả cộng đồng. Cho đến hôm nay, Lee đã làm chủ 9 nhà hàng, sử dụng 435 nhân công, phục vụ hàng ngàn bữa ăn mỗi ngày. Nhiều năm qua, mẹ anh không còn phải vất vả với nghề giặt giũ cực nhọc. Quan trọng hơn, Lee đã chuẩn bị con đường cho hàng ngàn doanh nhân người Mỹ gốc Phi phấn đấu để biến ước mơ của họ thành hiện thực, giúp đỡ cộng đồng và nuôi dưỡng niềm hy vọng. Tất cả những điều này đều là hiện thực. Một hiện thực hình thành từ nhận thức của một cậu bé trước sự cần thiết của ước mơ, của hoạch định và chuẩn bị cho tương lai. Trong quá trình phấn đấu không ngừng ấy, cậu đã thay đổi cuộc đời mình và của cả những người khác. Nguyễn Thanh Tùng dịch theo A Lifetime of Planning Place of Châm ngôn cuộc sống. Đừng nói tôi không thể. Đôi khi, có những điều bạn đinh ninh mình chẳng thể nào làm được. Nhưng nếu nỗ lực hết mình, bạn sẽ thành công. Đừng bỏ cuộc. Một khi đã lựa chọn hướng đi cho riêng mình, bạn không nên thoái chí, chùn bước. Lịch sử chứng minh rằng, những người dũng cảm đứng dậy và bước tiếp sau những lần vấp ngã trên đường đời sẽ là những người đạt được thành công. Đừng nản lòng, trạng thái đó sẽ nhấn chìm bạn trong một tâm trạng bi quan trước cuộc sống. Thay vì cứ giữ mãi sự u uất, chán chường, hãy tự tin và nỗ lực hết mình để tiếp tục vươn lên. Đừng bao giờ chọn cách bước đi một mình trong cuộc sống này. Người thành công sẽ sớm nhận ra rằng sự giúp đỡ của mọi người xung quanh là một phần không thể thiếu trong những thành quả mà họ đạt được. Đừng chấp nhận một kết quả thấp hơn sự hoàn mỹ. Hoàn tất chỉ là một lẽ thường tình và là một điều tất yếu bạn phải làm mà thôi. Còn một kết quả hoàn hảo mới thực sự mang đến cho bạn thành công. Chúng ta không nên chấp nhận một kết quả tạm được, mà hãy đặt cả tâm huyết và nỗ lực tối đa để có thể tự hào với bản thân. Hồng Nhung dịch theo Just Don't Do It. Đừng vội đầu hàng. Khi mọi việc diễn ra không suôn sẻ, như chúng vẫn thường như thế. Khi con đường bạn đang đi đầy rẫy những khó khăn. Khi hai tay bạn chẳng còn gì, và nợ nần thì đang chồng chất. Bạn muốn mỉm cười, nhưng trái tim nặng trĩu những phiền lo. Khi âu lo đang bủa vây, và nỗi chán chường ập đến, thì hãy nghỉ ngơi. Nhưng là để dành sức cho cuộc hành trình tiếp tục của ngày mai. Cuộc sống vốn không bằng phẳng với con đường êm dịu. Những vấp ngã làm bực máu đôi chân. Những gian nguy dễ làm ta nản chí. Nhưng đừng vội đầu hàng, dẫu rằng bạn đang bước đi chậm lại. Bạn sẽ thành công nếu có một ý chí quyết tâm. Thành công là kết quả từ những sai lầm, từ những lần thất bại, là ánh hào quang của trái tim vững vàng và cháy bỏng đam mê. Hãy chiến đấu hết mình, ngay cả khi cuộc sống như bế tắc, dù đơn độc, đớn đau hay thấy mình yếu đuối, thì cũng hãy tiến lên để vươn đến những tầm cao. Quang Kiệt dịch theo Don't Quit. Tôi của hôm nay không còn sợ thất bại, cũng không đặt nặng thành công, mà chỉ biết nỗ lực hết sức cho công việc, đón nhận thành quả từ nó và tiếp tục tiến bước.